Nhà nghiên cứu văn học và sử học Nguyễn Quyết Thắng, tên thật là Phạm Tùng Nguyễn Quyết Thắng. Ông sinh năm 1940 tại làng Trường Xuân, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Là soạn giả và dịch giả của khoảng 30 công trình nghiên cứu và dịch thuật, phần lớn hướng về vùng đất mới mà chú Nguyễn đã dựng nghiệp trên nhiều lĩnh vực như văn, luật và sử. Các tác phẩm chủ yếu của ông viết về Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa, về luật Hồng Đức và luật Gia Long và về văn học miền Nam, tức là vùng đất mới. Trong câu chuyện văn học hôm nay với nhà nghiên cứu Nguyễn Quy Thắng qua điện thoại Viễn Liên Paris Sài Gòn, ông sẽ nói về đề tài sự phát triển văn hóa ở miền Nam Việt Nam và chương trình được chia làm hai phần. Phần đầu phát thanh hôm nay, Nguyễn Quy Thắng nói về lịch sử phát triển văn hóa và dựng nước của chú Nguyễn ở phương Nam. Và phần thứ nhì phát thanh tuần tới, ông sẽ nói về những tác phẩm của ông như Văn học miền Nam, Luật Hồng Đức và Gia Long và vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa. Trước hết, xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Quy Thắng đã nhận lời nói chuyện với thính giả RFI. Thưa anh là người rất tha thiết với vùng đất Quảng Nam, quê hương anh, và có thể nói con đường nghiên cứu của anh đã đi từ nguồn cội này để tìm đến những danh nhân của vùng đất Quảng Nam này.
Kính chào chị và tất cả khán giả nghe đài. Tôi sinh tại Quảng Nam, nhưng mà nhiều năm tôi đi học ở Huế và Sài Gòn, nên cũng có điều kiện tiếp xúc một số danh gia, những cái tác giả viết về cái vùng đất này. Vùng đất Quảng Nam ngày xưa, hồi thế kỷ 17, là một cái vùng đất địa đầu của chú Nguyễn ở đằng trong. Đó ở cửa ngõ để cho chú Nguyễn mở sinh lộ vào phương Nam mới có thể sống còn và chiến đấu với chú Trịnh ở đằng ngoài. Thì chính từ cái điều đó mà tôi thấy cái vùng đất này là cái nơi phát xuất của cái đoàn quân đi mở đất vào phương Nam. Tại nơi đây nó có rất nhiều cái danh gia, họ vừa là văn sĩ mà vừa là cái nhà hoạch định cái chính sách đường lối cho chú Nguyễn. Mà những người đó đều là có một cái ý chí rất phóng khoáng, cởi mở. Có một số đã mở đường giúp chú Nguyễn thành công trên cái bước đường nam tiến của họ. Thì trong số đó có rất nhiều nhà, nhưng mà tôi chú ý trên cái giai đoạn Cận Đại, tức là hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Thưa anh, những cái yếu tố nào đã xác định cái vùng đất Quảng Nam như là một vùng có nhiều yếu tố đặc biệt, khác với những vùng khác của Việt Nam?
Vùng đất từ đèo Hải Vân trở vào, nó có cái điều kiện để văn hóa nó phát triển được. Và cũng từ đất đó, cái đô thị của Hội An là một cái trung tâm vừa thương mại, kinh tế và văn hóa của chúa Nguyễn ở đằng trong. Lần đầu tiên các cái tàu buôn bán của nước ngoài, nhất là của công ty Đông Ấn, rồi đến các công ty của người Nhật Bản vào Hội An xin phép chúa Nguyễn để lập thương điếm buôn bán với chúa Nguyễn. Rồi đến khoảng thế kỷ 17, các cái chúa Nguyễn đó, sau khi lập cái dinh Quảng Nam rồi, họ bắt đầu dồn vào phương Nam, tức là họ đến Phú Yên, họ lập cái dinh Tráng Biên ở Phú Yên. Rồi từ thế kỷ 18 họ bắt đầu tiến dần vào cái vùng Nam Phú Yên là Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết. Rồi họ bắt đầu vào đến đất Sài Gòn và khai thác cái đất Phiên Trắng, tức là cái vùng Sài Gòn, Tây Ninh, Bà Rịa, Biên Hòa ngày nay. Thì chúa Nguyễn đã bắt đầu có cơ sở vững mạnh ở đằng trong. Họ đặt những cái đồn lũy và cái trạm kiểm soát đối với các cái dân tộc ở phía Nam này, tức là người Chân Lạp cũ, xưa đây sử nhà Nguyễn gọi là cái vùng Thủy Chân Lạp đó, tức là Cao Miên đó. Từ đó họ mới có điều kiện, họ củng cố thế lực ở miền Nam và bắt đầu tranh ảnh hưởng với cái vua Chân Lạp.
Thưa anh, về cái việc mà giao hảo với nước Chân Lạp đó thì phải kể đến cái việc chúa Nguyễn Phước Nguyên đã gả một công chúa, tức là bà Ngọc Vạn, cho vua Chân Lạp. Thì bây giờ xin anh nói rõ về việc này.
Chú Nguyễn thời kỳ đó có 4 người con gái, thì sử nói rõ là một cái bà gả cho ông Cảnh Vinh, một bà ông Mặc Phúc Huống và hai người khác đều khuyết truyện. Mà sau này các giới sử gia phát hiện ra được một người thứ nhất, tức là công chúa Ngọc Vạn, thì ông gả cho vua Chân Lạp, tức là vua Sách Ti Ha ở Nam Văn, và một người nữa gả cho một ông trưởng điếm ở Hội An, gốc là người Nhật Bản. Kể từ đó, cái mối giao hảo giữa người Việt Nam và người Chân Lạp, giữa người Việt Nam và người Nhật Bản có cơ phát triển trong hòa bình, thì đó cũng là một sách lược của vua Nguyễn trong cái việc mở mang bờ cõi và phương Nam.
Việc thứ hai nữa là việc phát triển bờ cõi và văn hóa về phương Nam của chú Nguyễn thì dựa trên một số nhà văn nhà trí thức có tư tưởng khai sáng. Cái lớp nhà nho này là những ai vậy thưa anh?
Có những nhà văn thời trước như là ông Nguyễn Triều Văn, ông Nguyễn Hữu Hào, ông Nguyễn Hữu Giật, vân vân. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì nó xuất hiện một số nhà văn có một cái tư tưởng phóng khoáng. Ví dụ như là ông Nguyễn Thành Ý, ông đã nhiều lần hướng dẫn những phái đoàn của Việt Nam đi sang châu Âu, nhất là Pháp. Hay là ông Phạm Phú Thứ đã từng đi phó sứ trong cái phái đoàn đi xuống chuột ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ hồi năm 1862. Thì thấy rằng cái tư tưởng của các nhà nho ở phía Nam đã bắt đầu nhìn thế giới bằng cặp mắt khác, chứ không phải tuyệt đối trung thành với ý thức hệ phong kiến, mà nhìn cái sự phát triển của xã hội qua nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật. Điều đó được thấy rõ qua một số tác phẩm của ông Phạm Phú Thứ. Ông nói về khoa học tự nhiên chứ không có nói về cái thuần túy văn chương của cái đạo nho nữa.
Thưa anh, sau cái thế hệ Phạm Phú Thứ, Nguyễn Thành Ý thì là đến thế hệ phong trào Duy Tân. Thì thưa anh, những người trong phong trào Duy Tân là những ai và họ chủ trương những gì cho dân tộc?
Những người mà tiếp nối ông Phạm Phú Thứ, ông Nguyễn Thành Ý, chẳng hạn như là ông Phan Du Trinh, ông Huỳnh Thúc Kháng, rồi tiếp theo đó là ông Lương Thúc Kỳ, ông Phan Khôi, ông Lê Đỉnh, ông Lê Đình Thám là những người trí thức lớp mới. Thì đối với các vị này, tức là những người thuộc phong trào Duy Tân từ năm 1900 trở về sau, thì đậu nho đối với họ bây giờ chỉ là một phần của tư tưởng của nhân loại, chứ không còn là một khu vàng thước ngọc nữa. Cơ cụ phong trào Duy Tân này bắt đầu thấy rằng cái ý thức hệ dân chủ, dân quyền của châu Âu mới có thể giúp các dân tộc phát triển được, trong đó có Việt Nam.
Thưa anh, cái tư tưởng mới về dân chủ, nhân quyền của Tây Phương đó thì đã được các cụ tiếp nhận bằng cách nào và các cụ đã dùng như thế nào để phát triển cái nền văn học Việt Nam?
Tư tưởng mới của người phương Tây đấy khởi đầu ở Pháp như là Montesquieu, Rousseau v.v. tức là cái tư tưởng dân chủ, dân quyền ở châu Âu đã được các học giả Trung Hoa dịch sang chữ Hán. Rồi họ tiếp thu qua chữ Hán đó, cái thời kỳ đó thì họ chưa tiếp thu được bằng tiếng Pháp, mà chỉ tiếp thu qua cái bản dịch bằng kim văn trong cái văn bạch thoại đó. Thì đó là cái bước đầu phát triển của tư tưởng của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Cho nên từ cái việc mà tôi nghiên cứu về cái sự mà phát triển tư tưởng đó, tôi nảy ra một ý là tôi nghiên cứu về cái văn học ở đằng trong này, mà chúng ta có thể gọi là văn học đằng trong hay là cái văn học miền Nam. Lẽ ra phải gọi cái đó là văn học đằng trong miền Nam, nhưng mà muốn cái tên gọi cho nó ngắn gọn cho nên gọi là văn học miền Nam. Chính vì tôi gọi như vậy cho nên có một số hiểu lầm tưởng miền Nam là chỉ xài cái văn học phát triển từ năm 1954 đến năm 1975. Hiểu như vậy tức là gọi như là nó hiểu lầm rất lớn về cách nhìn vấn đề của chúng tôi. Tức là tôi nhìn cái văn học đằng trong miền Nam này từ cái bước phát triển của đạo nho không còn bị sự chi phối chặt chẽ của tống nho nữa, mà cái tư tưởng của đạo nho này bây giờ cùng với cái tư tưởng dân chủ dân quyền của phương Tây đấy giúp người Việt Nam phát triển và có những cái công trình về văn hóa nó sáng giá.
Như chúng ta đã biết thì cái việc chuyển văn học từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ cũng đã bắt đầu từ miền Nam trước. Vậy thì thưa anh, cái sự việc đó nó đã xảy ra như thế nào ạ?
Đối với nhà nho thời kỳ đó, tức là những năm 1900, chữ Hán không phải là một cái điều kiện để họ phát triển văn hóa dân tộc, mà họ thấy rằng phải dùng một thứ chữ mới, mà chữ mới đó cũng là do người Việt Nam cùng với người Tây Phương sáng chế ra, đó là chữ Quốc ngữ. Và chữ Quốc ngữ nó có cái điều kiện phát triển ở trong Nam này sớm hơn. Tức là từ khi chính quyền người Pháp thiết lập ở Nam Kỳ rồi, thì chữ Hán ở trong Nam Kỳ bị bãi bỏ. Còn ở miền Bắc và miền Trung thì đến năm 1918 mới chấm dứt. Nhưng mà hồi năm 1789 thì chính quyền Nam Kỳ của người Pháp đã ra lệnh bãi bỏ chữ Hán. Tất cả công văn giấy tờ phải dùng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. chính cái điều kiện đó mà chữ quốc ngữ nó có cơ phát triển.
Bây giờ thì xin anh nói về cái sự phát triển báo chí quốc ngữ ở trong Nam. Cái việc này là đã xảy ra trước ngoài Bắc khá lâu rồi.
Tờ Gia Đình Báo nó ra đời hồi cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 thì có một số tờ báo cùng xuất hiện. Mà có hai cái tờ báo hồi đầu thế kỷ 20 sáng giá nhất, tức là tờ Lục Tỉnh Tăng Văn và cái tờ Nông Cổ Mính Đàm. Ở trong Nam ta đọc là Mính Đàm, bởi vì đồng bào miền Nam đọc Mính không được, đọc là Mính Đàm, tức là Nông Cổ Mính Đàm, có ý nghĩa là nhà nông và người buôn bán nhỏ cùng uống trà nói chuyện với nhau. Ý nghĩa của cái từ Nông Cổ Mính Đàm là vậy. Và nội dung của tờ báo này là nó đều nói về nông nghiệp tiểu thủ công, mà người chủ nhiệm và chủ bút đó là những thích giả Việt Nam, tức là gồm có các ông như là ông Lương Thúc Ninh, ông Trần Chánh Chiếu, vân vân, là những người học tiếng Pháp mà rất quý trọng chữ quốc ngữ. Kể từ đó, tức là kể từ khoảng năm 1879 thì chữ quốc ngữ ở trong Nam có cơ phát triển, và đến đầu thế kỷ 20 thì chữ quốc ngữ ở trong Nam này bắt đầu được sử dụng trong dân chúng. Chữ quốc ngữ được chấp nhận ở trong công văn giấy tờ và trong học đường, cho nên cái văn hóa Việt Nam, cái báo chí Việt Nam, cái văn học Việt Nam nó cùng phát triển rầm rộ theo.
Trong cái việc phát triển chữ quốc ngữ thì các vị nhà nho trong phong trào Duy Tân đã đóng một vai trò như thế nào ạ?
Các vị ở trong phong trào Duy Tân hồi năm 1903 đến năm 1908, họ xem chữ quốc ngữ là cái cội nguồn phát triển của văn học hiện đại. Và chính họ cũng làm bài thơ nói là chữ quốc ngữ là hồn trong nước, phải đem ra tỉnh trước dân ta, sách Âu Mỹ, sách China, chữ kia chữ nọ dịch ra tỏ tường. Nông công cổ trăm đường cũng thế, hợp bài nhau thì dễ toan lo, Á Âu chung lại một lò, đúc nên tư cách mới cho rằng người. Họ quan niệm đã là con người thì phải hòa hợp Á Âu. Đó là một cái điều kiện họ tổng hợp được hai cái nguồn văn minh Á Âu trong cái thời kỳ quá độ, vào cái giai đoạn mà chữ quốc ngữ đã bắt đầu hình thành ở miền Nam nói riêng, và sau này nó lan ra đến miền Trung, miền Bắc. Và kể từ đó, tức là đầu thế kỷ 20, chữ quốc ngữ là một phương tiện giúp cho văn hóa, văn học Việt Nam phát triển như hồi những năm 30 trở về sau. Đó là cái thành quả rất lớn của các nhà nho xuất phát từ Tây học mà biết vận dụng cái sự hình thành của chữ quốc ngữ cũng như là tư tưởng dân quyền, dân chủ của châu Âu đến Việt Nam.
Xin thành thật cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Quy Thắng.